Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài trích thời tòa chỉ dạy cho chúng con được biết sự ra đời của Đức Phật A Di Đà. Và cũng được chưa được hiểu rõ chính phẩm hoa sen là như thế nào. Cũng nhân đây thì cũng là các Phật tử cũng gửi câu hỏi lên đây rồi. Con cũng kính bài chiên thần tòa tử vi chia sẻ cho toàn thể các ca quý tử vì đạo tràng được biết rằng hoa sen là Phật.
Đức Phật A Di Đà đó được Đức Phật Thích Ca giới thiệu qua bài kinh A Di Đà. Sau đó thì Đức Phật này đã được đề cập thêm 3 lần nữa ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Phần lớn các Phật tử tu Tịnh Độ Tông đó biết đến 3 kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông: kinh A Di Đà, rồi Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Ít biết đến bản kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông khác, đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Thông qua kinh Vô Lượng Thọ đó thì chúng ta được biết tiền thân của Đức Phật A Di Đà là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Trong quá trình tu Bồ Tát hạnh, đi trên Bồ Tát đạo, thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng đã phát nguyện với 48 nội dung. Trong đó có một nội dung rất xúc tích, đó là: bất cứ chúng sinh nào niệm danh hiệu chúng ta, của ta 10 lần mà không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì ta sẽ không thành Phật. Và nhờ một trong 48 lời nguyện đó, các quý Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông rất là cam kết tinh tấn tu tập để đạt được cái kết quả đó theo lời hứa của thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng. Trong cả 3 bản kinh vừa nêu đó, chúng ta không thấy đề cập đến cái sự ra đề của Đức Phật A Di Đà. Chỉ biết một cách nôm na đó là Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi cách chúng ta đó là hàng nghìn năm ánh sáng, mà còn cách rất là xa, mà các loại phi thuyền của khoa học hiện đại đang có mặt trên địa cầu chúng ta đó không thể nào chở chúng ta đến cái địa cầu đó ở trong vòng là mấy chục năm của một kiếp người. Chúng ta chỉ biết qua sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca thôi. Tại vì trong vũ trụ này đó, theo Đức Phật Thích Ca đó, có rất nhiều các hành tinh với những cái hệ mặt trời khác nhau, mà trong đó đó có sự sống của con người. Cho nên chúng ta ghi nhận thông tin về Đức Phật A Di Đà là thế thôi. Điều quan trọng đối với những hành giả tu Tịnh Độ Tông đó, đó là Đức Phật A Di Đà sống ở thế giới nào, cách chúng ta xa bao nhiêu, chừng nào chúng ta đi được đến thế giới đó không quan trọng. Mà quan trọng á, chúng ta phải nương vào 5 tiêu chí giảng sanh Tây Phương được Đức Phật dạy trong cái A Di Đà để đạt được các hạnh phúc hiện tiền. 5 tiêu chí đó được nêu ra trong kinh, gồm có 3 tiêu chí đầu và 2 tiêu chí phụ. 3 tiêu chí đầu đó bằng chữ Hán như sau: bất dĩ, thiểu thiển, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà có thể giảng sanh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Đảo ngược lại cái cách mô tả đó, chúng ta sẽ có một cái câu xác định như sau: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn là 3 yếu tố giúp cho một người tu Tịnh Độ được giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy, nếu so sánh cái sự phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà và lời dạy của Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, về tiêu chí bản sinh, thì chúng ta thấy là lời Phật Thích Ca trong kinh Di Đà chuẩn hơn. Tí rất đơn giản, dầu là tiền thân của Phật A Di Đà, nhưng lúc đó thầy Pháp Tạng chỉ là một vị tỳ kheo. Tỳ kheo là tức là chánh thức làm thầy, tức là vẫn còn là một người phàm. Người phàm á, thì khi tu á, phần lớn là phát khởi tâm bồ đề, rồi đó ứng xử bằng lòng từ bi. Cho nên á, mình có những cái nguyện ước tốt đẹp cho chúng sinh, cho con người, cho cuộc đời nói chung. Nhưng mà đạt được các mục tiêu đó hay không á, thì nó không lệ thuộc vào sự phát nguyện của mình, nó lệ thuộc vào quy luật nhân quả. Cho nên khi giác ngộ rồi đó, tất cả các đức Phật đều phải độ sinh trên nền tảng của tứ thánh đế, tức là phân tích nhân quả khổ đau để chúng ta tránh, phân tích nhân quả an lạc hạnh phúc để chúng ta đi. Nhờ đó chúng ta bỏ phàm thành thánh, bỏ khổ thành an vui. Và đức Phật A Di Đà cũng không phải ngoại lệ. Do vậy, khi bất cứ một hành giả nào đạt được ba tiêu chí vừa nêu cộng với hai tiêu chí phụ trong cây Di Đà, đó là nhân duyên, xin lỗi, pháp âm lớn và niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì người đó sau khi chết đó, có mặt ở trên Tây Phương Cực Độ qua chín phẩm sen hoàng hóa sanh. Từ khái niệm hóa sanh chín phẩm sen vàng đó được đề cập ở trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, còn kinh A Di Đà là không có đề cập đến. Cũng cần mở một dấu ngoặc đơn nhỏ, căn lành lớn là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Còn biết ăn chay, niệm Phật, đi chùa lại Phật, làm phước thiện, chỉ đó là những cái căn lành nhỏ và căn lành vừa thôi. Còn chuyển hóa được tham, sân, si và chấp thì mới gọi là căn lành lớn. Làm công đức lớn không chỉ dừng lại ở chỗ làm các thiện sự, tức là từ thiện xã hội, mà các Phật tử tại gia phải tham gia cùng với các thầy ở tại các chùa mình đang sinh hoạt tu học làm các Phật sự. Mà quan trọng nhất trong các Phật sự đó là hoằng pháp. Cho nên giáo hội mới kêu gọi các Phật tử cho ta là hoằng pháp viên cư sĩ là vậy. Thì chúng ta mới hội đủ được là công đức lớn. Phải làm thường xuyên, làm quy mô, làm quỷ mô, làm hợp tác với nhau, chứ không có làm riêng lẻ, làm phân hóa, mà phải làm một cách là hợp tác, chúng ta mới có được cái lợi lạc độ sinh lớn. Còn nhân duyên tốt lớn là chẳng hạn như chùa Hào Quang mở đạo tràng, mỗi tuần chủ nhật thì có đạo tràng Pháp Hoa tu vào buổi chiều 400-500 người, một tháng thì có một ngày khóa tu an lạc cả ngàn người tham dự. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn cho mỗi thành phần Phật tử, không chỉ riêng ở thành phố Hải Phòng này được tu, mà nhiều người hữu duyên cũng được tu. Cho nên các quý Phật tử cần phải cùng các thầy làm Phật sự mở thêm nhiều đạo tràng mới, mời các thầy bổn sư của mình đến dẫn dắt và hướng dẫn Phật pháp cho những người mới này. Ba tiêu chí này phần lớn các Phật tử tại gia mới tập tành làm thôi chứ chưa làm xong. Mà nếu không hoàn thành được như thế thì rất khó lòng có thể giảng sanh Tây Phương được. Đức Phật đã nói như thế ở trong kinh A Di Đà. Giữa Đức Phật Thích Ca nói trong kinh A Di Đà và Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện khi còn là một phàm tăng, các vị nên nương vào Đức Phật Thích Ca. Trong kinh A Di Đà mô tả đó, người giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đây là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Và một đoạn khác kinh đi là mô tả, đây là nơi có mặt của các bậc A Bệ Bạc Trí, có nghĩa đen là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Mà nói theo Phật học đó, chứng tối thiểu là sơ quả A La Hán, quả thánh thứ nhất. Như vậy những người mới làm thiện thường thường, thiện tàn tàn, thiện qua loa, thiện lấy lệ, không có đủ tiêu chuẩn mà được sanh về Tây Phương đâu. Do đó các quý Phật tử phải nỗ lực tinh tấn tu học và làm Phật sự nhiều hơn nữa thì mới có thể giảng sinh. Vì là các thánh nhân được giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ hoặc là bất thối chuyển về tâm linh, cho nên các vị đó đã chuyển hóa được năng lượng tham ái. Năng lượng tham ái được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đơn giản là tình yêu, và nghĩa cụ thể về sinh lý học đó là tính dục. Tính dục là 500 đẩy con người và chúng sinh vào trong thế giới luân hồi. Tức là ai còn có đời sống tình yêu và ái dục ấy, là chưa có thể chứng thành thánh nhân, chưa có thể giảng sanh về Tây Phương. Cho nên các tổ về tịnh độ chuẩn xác đó thường dạy chúng ta là như thế này: ái bất nhiễm, bất sanh ta bà, niệm bất dứt, bất sinh tịnh độ. Nếu mà không còn nhiễm về ái dục nữa thì không còn cơ hội tái sanh vào cõi ta bà, tức là địa ngục chúng ta, do nghiệp lực chi phối. Thế nên cái khác đảo ngược lại, khi mà chuyển hóa được hết ái dục thì người đó mới có thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì người sanh về Tây Phương Tịnh Độ là hết ái dục, cho nên không sanh ra bằng các loại hình sinh mà Đức Phật nói trong kinh, nó gồm có 4 thứ. Thai sinh là sanh ra từ bào thai của người mẹ. Nõn sinh là sanh ra từ trứng, bao gồm các loài chim. Rồi thấp sinh là sanh ra từ sự ẩm thấp của nhiệt độ. Và hóa sinh đó là sanh ra từ sự biến hóa, từ con long quăng biến thành con muỗi, từ con tầm biến thành con bướm. Và lâu lâu chúng ta thấy là Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho chúng ta biết là có những loại vi trùng mới, chẳng hạn Aurora ở châu Phi, giết người còn nhanh hơn gấp 100 lần so với những người bị nhiễm HIV và S. Và cách đây 20 năm, S trở thành mối đe dọa mạng sống hàng đầu của nhân loại trên hành tinh này. Đó là những loại hóa sinh, nó do cái môi trường sống, lối sống mà tạo ra các phẩm hóa học, từ đó nó phát sinh ra những cái chủng loại mới, có khi là có ích cho loài người, có khi là đe dọa mạng sống của loài người. Vì không còn ái dục cho nên đó, người sanh về Tây Phương không sanh qua bằng 4 loại vừa nêu: sanh bằng thai, sanh bằng trứng, sanh bằng sự ẩm thấp, sanh bằng sự biến hóa. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ không còn cách nào khác phải mô tả tạm thời cho ta dễ hình dung là sanh ra bằng hoa sen. Vì hoa sen đó, nó có một cái biểu tượng là nó sống ở trong bùn nhơ nước đậm, tanh hôi, tù đậm, nhưng lại tỏa ngát mùi thơm. Nó có gương, nhụy, cánh, hạt, đặc biệt hơn các chủng loại hoa còn lại. Việt Nam hiện nay chọn hoa sen là quốc hoa vì nó đạt được 11 trên 13 tiêu chí của hệ tiêu chí do Bộ Văn hóa Giáo dục Thể thao đưa ra. Nó có ý nghĩa kinh tế, ý nghĩa y học, ý nghĩa văn học, ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa tâm linh, mà không có bất kỳ một chủng loại hoa nào của đất nước Việt Nam có thể sánh bì. Và bằng cái hình ảnh của hoa sen từ bụng dơ mà trở nên đặc biệt. Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ đó đề cập đến cái tình trạng hóa sanh của những người giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ sau khi đã chuyển hóa được hoàn toàn các hoạt động tình yêu và tính dục, và sanh ra trên hoa sen. Đó là một cách mô tả thôi. Thay vì nói là người sanh ở Tây Phương Tịnh Độ không còn ái dục nữa thì đó là sanh trên hoa sen, thế thôi. Chính phẩm sen vàng hay là chính phẩm hoa sen đó thì nó có cái cách là tính, đó là đó, nó có 3 cấp chính, đó là thượng, trung và hạ. Mỗi một cái cấp chính như vậy nó chia làm 3 cấp phụ, đó là thượng thượng, rồi trung thượng, rồi hạ thượng, rồi trung thượng, trung trung, rồi trung hạ, rồi hạ thượng, hạ trung và hạ hạ. Tức là chia ra 9 cái cấp bậc khác nhau tùy theo cái năng lực tu tập, gồm công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên pháp lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn lớn. Thì những người như thế đó đạt được hoặc là ở cấp độ gọi là bậc thượng, hoặc là ở cấp độ bậc trung, hoặc là ở cấp độ bậc hạ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ đó, những người có công đức nhỏ, căn lành nhỏ đó thì sanh ở biên địa của Tây Phương đến 500 kiếp mới bắt đầu gặp được Đức Phật A Di Đà. Và có những trường hợp đó, hai bản kinh này mô tả phải sanh ra đến cả ngàn kiếp mới gặp được Phật A Di Đà. Như vậy, dùng hình ảnh hoa sen với 9 cái cấp bậc cao vừa thấp khác nhau nhằm mô tả về cái phương pháp tu, cái nội dung tu, giá trị tu và kết quả tu khác nhau của mỗi người. Do đó học thuyết đế nghiệp vãng sinh mà Phật giáo Trung Quốc đã đưa ra là không phù hợp với tư tưởng Phật học. Cho đó không phải Phật dạy mà Trung Quốc tự đặt ra. Đế là mang, nghiệp ở đây là nghiệp phàm, vãng sinh đó là sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và theo học thuyết này đó thì một số thầy của Trung Quốc đã chủ trương rằng có những người phàm gọi là đầy đặc, còn nghiệp phàm, hành động phàm, lời nói phàm, thói quen phàm, nhưng mà bằng lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm tiếp dẫn, sau khi chết sẽ được giảng sanh về Tây Phương và sống ở vùng biên địa của Tây Phương Tịnh Độ. Cái đó là không thể chấp nhận được. Ở Hải Phòng chúng ta có cái khu ăn chơi Đồ Sơn, ở Sài Gòn này nổi tiếng ăn chơi. Thì nếu mà có đế nghiệp vãng sanh đó thì chúng ta sẽ có Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Việt Nam 1, Việt Nam 2, Hồng Kông 1, Hồng Kông 2, Mafia Ý 1, Mafia Ý 2. Vì đó họ mang nghiệp phàm mà. Nghiệp phàm được hiểu là gì? Nghiệp phạm pháp, nghiệp tội lỗi, nghiệp khổ đau, nghiệp bất hạnh. Đang khi ở trên Tây Phương Tịnh Độ, khái niệm của sự khổ còn không có mặt, huống hồ là có thật. Như vậy nghiệp phàm là không thể giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ được. Cho nên các quý Phật tử mới nghe vấn đề này lần đầu thì hơi cảm thấy là nó mâu thuẫn, nó chối tay, nó khó chấp nhận được. Nhưng điều mà chúng tôi nêu ra đó là dựa vào kinh điển, còn các học thuyết của Trung Quốc nêu ra đó là do cái quan điểm cá nhân của vị pháp sư Tịnh Độ Tông đó thôi. Giữa Phật thuyết giảng trong kinh và một vị pháp sư Tịnh Độ Tông nào đó thì theo chúng tôi đó, các Phật tử nên nương vào lời Phật dạy chuẩn hơn. Và nói tóm lại, để giảng sanh được Tây Phương Tịnh Độ thì phải có đủ năm tiêu chuẩn: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Điều này ghi rõ mồn một ở trong kinh A Di Đà. Còn mình quá sanh về Tây Phương Tịnh Độ, giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ bằng hoa sen hay bằng cái gì không quan trọng nữa, đó là cách mô tả thôi. Còn cái cốt lõi mà chúng ta quan tâm là gì, có mặt ở đó thì nỗi khổ đều đau hết. Nhưng mà trên thực tế đó, bất kỳ một người nào đạt được năm cái nội dung vừa nêu ở trong kinh A Di Đà thì người đó đã trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này rồi. Và đã là thánh nhân rồi đó, lúc đó chúng ta chẳng cần có nhu cầu đi giảng sanh Tây Phương Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay là thế giới Tiền Đô Giá Na của Đại Nhật Như Lai, hay của bất kỳ một vị Phật nào ở trong một cái cõi giới nào. Thì vấn đề tại sao chúng ta có nhu cầu đi, vì chúng ta muốn kết liễu toàn bộ nỗi khổ niềm đau của kiếp người mà mình đang gặp phải. Khi mà mình đã được giác ngộ, mình đã được an lạc rồi, đâu có cần đi nữa. Đó là lý do mà trong cái nghi thức tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm của Phật giáo Đại Thừa tại các chùa Bắc Tông thì các thầy, các sư cô phát nguyện mỗi ngày vào lúc 4 giờ sáng: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa giác ngộ thành Phật, con không phát nguyện đạt giác ngộ giải thoát, tức là tiếp tục hành Bồ Tát đạo để gần gũi với chúng sinh khổ đau, dẫn dắt họ thoát khỏi con đường khổ đau. Đó là phát nguyện bằng lòng đại bi lớn. Còn trong cái bài hồi hướng công đức của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đặt ra đó, chúng ta thấy có hai câu nó mâu thuẫn nhau, giữa câu trước và câu sau thôi. Đó là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, sau đó là gì? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Câu đầu có nghĩa ra là gì? Con nguyện đề đề kiếp kiếp hành đạo Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát là không vội làm Phật, tiếp tục gần gũi với chúng sinh khổ đau ở cõi ta bà này, từ kiếp này sang kiếp khác, không mệt mỏi, không bỏ cuộc nữa chừng, để độ sinh. Rồi mình phát nguyện chưa được một giây, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, con xin dọt về Tây Phương à. Cho nên á, cái bài hồi hướng công đức đó là do các tu sĩ Tịnh Độ Tông đặt ra, chứ Đức Phật không dạy như thế. Do đó trong lời pháp nguyện thỉnh nó có mâu thuẫn lắm nha. Nói tóm lại, Để được vãng sanh Tây phương, chúng ta phải làm rất nhiều các công đức, tu tập nhiều căn lành, đạt được nhiều cái sự thanh tịnh tâm. Và khi đạt được đó rồi đó, thì chúng ta ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là niết bàn. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Đó là điều rất quan trọng. Và một người tri thức tài giỏi, chẳng hạn như là giáo sư Ngô Bảo Châu, đạt được giải toán học phiêu danh giá. Nếu 3 tháng hè mà anh ấy tiếp tục ở Hoa Kỳ tại Đại học Chicago để dạy, anh ấy hưởng được một tháng lương có thể là 10.000 đô, 20.000 đô. Nhưng mà Ngô Bảo Châu đã không làm thế. Bỏ cơ hội 3 tháng lương ở Chicago về Việt Nam để đầu tư cho viện toán học cao cấp Việt Nam. Và viện toán học này nó có được cái sự khích lệ lớn, cái thôi thúc lớn, cái lên dây có tinh thần lớn để phát triển cái ngành toán học Việt Nam. Mà toán học đó là mẹ đẻ của các ngành khoa học, bao gồm học nhân văn xã hội và học tự nhiên. Như vậy, một nhân tài mà tiếp tục ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Nhật thì cũng giống như là trong sa mạc có thêm một hạt cát. Nhưng nếu nhân tài đó quay trở về lại Việt Nam để làm đó, chúng ta thấy là có rất nhiều việc để làm, có nhiều thứ để đóng góp, có nhiều giá trị đó được thăng hoa. Cho nên các vị Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa tình nguyện ở lại cõi Ta Bà này để làm công việc độ sinh thôi. Ngay cả trong cái phẩm Tùng Địa Giọng Xuất của kinh Pháp Hoa, các vị Bồ Tát đã phát nguyện thế này: từ các hành tinh xa xôi, chúng con phát nguyện ở lại hành tinh Ta Bà này để giúp Ngài độ sinh, tức là giúp Đức Phật đó. Người ta ở hành tinh khác đến đây mà người ta còn muốn phát nguyện ở lại cái cõi Ta Bà này. Đang khi đó mình hành đạo Bồ Tát mà mình muốn dọt đi Tây Phương này, làm sao độ sinh được? Tuy nhiên ai muốn vãng sanh thì cứ phát nguyện vãng sanh, phải hội đủ 5 điều kiện ở trong kinh A Di Đà. Còn ai thực hành Bồ Tát hạnh đó thì tùy duyên ở lại cõi Ta Bà này để giúp đỡ cho những người bất hạnh và kém may mắn như mình trước đây đã từng. Đó là sự trả ơn Đức Phật và trả ơn Phật Pháp. Xin đi gọi khác.